Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đề tài này nó là một cái phương diện đạo đức trên nền tảng của tác động tâm lý rất là có ý nghĩa. Và nếu chúng ta đánh giá tàm là hai con mắt nhìn tới phía trước, ta thấy được phần phân nửa của con người, thì quý nó được xem là hai con mắt lương tâm ở ngoài sau, tác động của xã hội về phương diện tích cực để có thể chiếu soi và làm cho mình trở nên một con người toàn thiện hơn. Bắt đầu chương trình đó thì xin quý vị hãy giơ tay nêu ra những câu hỏi trực tiếp về đề tài của khóa tu. Ai có thắc mắc thì xin giơ tay đặt câu hỏi. Dãy trái, dãy giữa, dãy giữa hai, dãy phải, thấy im re hết trơn. Im re đó là một sự rụt rè, mà rụt rè đó nó là mặt trái của tàm quý. Cái rụt rè về điều xấu là một việc tốt, mà rụt rè về việc tốt là một điều xấu. Nên rụt rè không chịu đặt câu hỏi là mặt trái hay là tác dụng phụ của tàm quý, đi không đúng đường. Nói chơi cho vui thôi, thực ra tại vì quý vị đã hiểu rất rõ về nội dung cho nên không thèm đặt câu hỏi trực tiếp không ạ. Nếu thế thì chúng ta bắt đầu nêu ra những câu hỏi đã được gỡ lên từ nãy đến giờ. Kính thưa quý Pháp Sư, con nghe trong kinh Đức Phật dạy rằng tàm và quý là một trong những tài sản quý giá về đời sống đạo đức. Xin các vị Pháp Sư hãy giải thích thêm quý giá và tài sản quý đó là cái gì và như thế nào, tác dụng ảnh hưởng ra làm sao đối với đời sống của con người. Đây là một câu hỏi đi vào trọng tâm của đề tài khóa tu hôm nay. Trân trọng kính mời đại đức Đức Trường chia sẻ câu hỏi vừa nêu và quý vị dành tràng pháo tay.
Dạ thưa tất cả các vị trong pháp hội của ngày hôm nay, chúng tôi nhận được một câu hỏi của một Phật tử, và có thể nói rằng người Phật tử này cũng có nghiên cứu về kinh điển, cho nên người Phật tử đặt ra rằng Phật tử có nghe trong kinh Phật có dạy tàm và quý là một trong những tài sản quý giá. Như vậy thì nhưng mà người Phật tử này vẫn chưa hiểu là quý giá ở chỗ nào. Thật ra thì nếu nói cho đầy đủ thì trong kinh Đức Phật có đề cập đến thất thánh tài. Thất thánh tài, chữ thất là bảy, thánh là cao siêu, và tài là tài sản. có nghĩa rằng đây là bảy loại tài sản của một người, mà nếu áp dụng, mà nếu có bảy loại tài sản đó thì đây chính là một bậc thánh, cho nên được gọi là thất thánh tài. Như vậy thì thất thánh tài đó gồm có cái gì? Thứ nhất là tín, thứ hai là giới, thứ ba là tàm, thứ tư là úy, thứ năm là đa văn, thứ sáu là định, và thứ bảy là tuệ. Đó là bảy loại tài sản rất quý giá cho một bậc thánh. Và không phải cho một bậc thánh, mà nó cũng chính là tài sản rất quý giá cho tất cả những ai đang tu tập. Nói như vậy thì với chủ đề của hạnh tàm quý ngày hôm nay, chúng ta đang có hai loại tài sản rất quý giá. Và quý giá này nó liên hệ đến cái đạo đức của một cá nhân, mà nó liên hệ đến đạo đức của xã hội. Tại sao như vậy? Bởi vì như chúng ta đã biết, như hồi nãy chúng ta đã nghe Hòa Thượng Đại Pháp Sư đã nói về chữ tàm và chữ quý rất là nhiều. Chữ tàm, chữ quý nó nằm ở trong 11 loại tâm sở, và đó là nếu như chúng ta không biết chuyển hóa thì nó chính là 11 loại tâm sở bất thiện. Nhưng nếu chúng ta sống mà biết chuyển hóa thì đó chính là 11 tâm sở thiện. Như vậy thì quá trình tu là một làm sao để chuyển hóa, làm sao để chuyển hóa từ một cái tàm để trở thành vô tàm, từ một cái quý trở thành một vô quý. Hay nói khác đi là chúng ta hãy tự mình chuyển hóa từ một cái tàm, ở đây có nghĩa rằng hiểu theo một cách nghĩa rốt ráo, đó chính là sự xấu hổ hay là hổ thẹn. Nhưng mà sự xấu hổ và hổ thẹn này là chúng ta hổ thẹn với bản thân của mình. Tại sao cũng đồng thời là một con người mà tại sao người ta có giá trị đạo đức và tại sao mình lại không có? Cho nên Hòa Thượng đã dạy rất rõ rằng chúng ta hãy nhìn kỹ mình nhiều hơn. Hãy nhìn kỹ mình nhiều hơn, tại sao mọi người họ có được cái điều này, có được điều kia, mà tại sao bản thân mình không có? Và Hòa Thượng dạy cần phải hổ thẹn, cần phải xấu hổ. Xấu hổ với bản thân của mình để từ đó mình phấn đấu vươn lên, chứ không phải xấu hổ rồi sau đó chúng ta buông bỏ, chúng ta từ bỏ một cái khát vọng, một cái ước mơ. Ước mơ và khát vọng của con người rất là nhiều, nhưng chúng ta hãy điều chỉnh cái khát vọng và ước mơ đó vào cái con đường giải thoát. Chẳng hạn như tại sao sáng hôm nay bao nhiêu người đã đảnh lễ và cầu nguyện trước một cái tượng ngọc đá, Hòa Thượng nãy nói cũng rất là rõ. Và tại sao Đức Phật được nhiều cái diễm phúc như vậy? Hàng nghìn người trong suốt 7 ngày qua, chúng tôi nghe Phật tử nói rằng có khi đi tới đó vẫn không chen chân vào nổi gần tới nơi bức tượng Phật để mà đảnh lễ. Nói như vậy có nghĩa rằng Đức Phật đã được tôn vinh. Và phải nói rằng cái tôn vinh của Đức Thế Tôn mặc dù chỉ là ngọc tượng thôi mà còn như thế. Nếu như chúng ta nghe được một Đức Thế Tôn thật sự tại đất nước Ấn Độ mà đi sang Việt Nam, chúng ta sẽ như thế nào nữa? Chúng ta còn thấy khủng khiếp hơn. Bởi vì tất cả mọi người đang học Phật và tôn vinh Ngài, và Ngài là một trong những người mà trên đời này không thể nào tìm thấy. Nhưng nếu như một ai đó mà khởi lên một cái tâm mà ganh tị hay ghen hờn, xin thưa những người này thật không xứng đáng, bởi vì họ chính là những người tàm và những người không biết xấu hổ và không biết hổ thẹn. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại mình, tại sao Đức Phật được như vậy? Tại sao bao nhiêu người khác được đầy đủ một cái cơ duyên, được đầy đủ tất cả những may mắn? Xin thưa, cần phải tự xấu hổ. Xấu hổ đây có nghĩa rằng từ xấu hổ đó, Hòa Thượng dạy chúng ta cần phải phấn đấu để xem coi chúng ta đang gặp ở một cái lỗi gì. Và từ cái lỗi đó chúng ta phải tu từ ngay cái chỗ đó, sửa đổi từ ngay những điều đó. Chúng ta thay đổi một cái nếp sống cá nhân của mình. Cái nếp sống cá nhân của mình xưa nay là với đầy dẫy những tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê, tâm cố chấp, tâm ngoan cố, tâm phụ rẫy, tâm phóng túng, buông lung. Nhưng chúng ta hãy tự xấu hổ và từ đó chúng ta hãy loại bỏ từng bước loại bỏ tất cả những điều cấu quế ở trong tâm thức. Và như vậy là chúng ta đang từng bước để mà chúng ta quay trở về với một cái tâm thiện. Đó là cái chữ tàm, là một trong những tài sản quý giá. Bởi vì người mà biết hổ thẹn, người mà biết xấu hổ thì người này mới trở thành một con người tốt. Chúng tôi có nhớ lại một câu của một vị hòa thượng đã dạy: không sợ làm những điều lầm lỗi, mà chỉ sợ không biết hối lỗi để sửa lỗi. Và đối với chúng tôi, một câu nói đó của một vị hòa thượng đã đi vào trong tâm thức của chúng tôi. Chúng tôi không dám nói mình là một con người tốt giữa nhân gian, chúng tôi rất biết rằng mình có rất nhiều lỗi, rất nhiều lỗi. Nhưng mà những lỗi trong quá khứ mình hoàn toàn không biết, nhưng chỉ biết ngày hôm nay chúng ta tu và chúng ta hãy lấy những điều đó để sửa lỗi. Chỉ sợ mình không biết sửa thôi, chứ còn lầm lỗi thì hầu hết ai trên cuộc đời này cũng có. Tại sao như vậy? Bởi vì Đức Thế Tôn đã từng nói với một vị đệ tử của mình rằng: khi nào mà các con chưa chứng quả A-la-hán thì khi đó các con vẫn còn những suy nghĩ, những lời nói và những hành động của con là hoàn toàn không đúng. Cho nên chỉ có những người nào đã chứng quả A-la-hán rồi thì lúc đó mới biết được từ lời nói, từ hành động, từ việc làm của mình mới thật sự đó là đúng. Do vậy cho nên khi chúng ta chưa chứng quả, chúng ta chỉ là một chúng sanh trên cái cõi thế gian này, thì xin thưa chúng ta đành phải chấp nhận một điều rằng chúng ta phải có lầm lỗi. Nhưng cái quan trọng là chúng ta có lầm lỗi, chúng ta có biết hổ thẹn những lỗi lầm của mình hay không, để rồi từ đó mình sửa chữa. Đây mới chính là điều quan trọng. Và một điều thứ hai đó là quý. Thỉnh thoảng các vị thấy một vài kinh điển dùng cái chữ quý là chữ quy u y sắc quý, nhưng cái chữ thật sự của cái chữ quý này là không có chữ quy, tức là chữ ý, tức là các vị thường hay nghe bố thí vô ý. Cái chữ ý đó được dịch nghĩa ra đó là sự sợ hãi, sợ hãi. Nhưng thỉnh thoảng có một vài quyển mà chúng tôi thấy ghi luôn chữ quý, và do vậy cho nên dễ bị nhầm lẫn chữ quý đó là quý giá. Cái chữ quý đó không phải là quý giá, mà nó chính là nghĩa sợ hãi. Nhưng mà sợ hãi điều gì? Chúng ta sợ hãi những tội lỗi, chúng ta sợ hãi những điều mà xấu ác đã khởi ra. Nhưng không phải ai cũng sợ hãi. Ví dụ như có một người chúng tôi thấy lần đầu tiên mà họ lỡ cầm dao mà lỡ đâm ai, họ sợ ghê lắm. Họ đâm xong là thấy là họ chạy, họ không cần biết rằng người này còn sống hay là chết, bởi vì bản thân của người đó khi họ thấy máu là họ đã sợ. Và cái đó chúng ta có gọi đó là sự sợ hãi hay không, nhưng mà thật ra cái sợ hãi đó nó hoàn toàn khác với cái chữ ý ở đây. Chữ ý ở đây có nghĩa là sự sợ hãi này đó là sự sợ hãi về những tội lỗi của chính mình. Khi mình tạo ra một cái tội lỗi, chúng ta rất sợ hãi cho bản thân của chúng ta. Như vậy thì sự sợ hãi đó nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng một cái lương tâm. Chúng ta không bị một tòa án lương tâm nó ám ảnh. Bởi vì nếu như một ai đó tạo ra một tội lỗi, xin thưa chúng ta ăn không được, chúng ta ngủ không yên. Thậm chí không phải là việc giết người, mà chỉ là một điều mà khi chúng ta lầm lỗi, một ai đó bạn bè của mình mà lỡ mình có nói xấu hay là làm những điều xấu, tự nhiên lương tâm của mình tối đó, xin thưa, nó khó chịu lắm thưa các vị. Lương tâm thì không có răng, nhưng mà nó lại cắn rứt, nó lại da diết, nó lại kéo từ ngày này sang ngày khác. Do vậy cho nên nếu như một ai đó mà biết sợ hãi, và chính cái sợ hãi đó nó sẽ từng bước và nó sẽ chấm dứt tất cả những tội ác của chính mình, những tội lỗi của chính mình, những lầm lỗi của chính mình. Và đó là những điều mà khi ai làm được điều đó, nền đạo đức của bản thân cá nhân người đó sẽ tăng trưởng. Và khi cái nền đạo đức nó tăng trưởng, có nghĩa rằng chúng ta đang từng bước đã trở thành một bậc thánh. Cho nên mới gọi đó là tài sản quý nhất giữa thế gian. Đôi khi nghe nói đến tài sản giữa thế gian, chúng ta nghĩ rằng đó là vàng, bạc, kim cương, xà cừ, mã não hay là ngọc. Tất cả những cái đó có thể gọi là quý, nhưng tất cả những điều đó nó không mang đến cho một cái con người thánh thiện và con người thật tốt giữa thế gian, hay nó tạo ra một cái ảnh hưởng lớn trong xã hội. Nhưng đối với Đức Thế Tôn, Ngài đã tạo ra một ảnh hưởng rất lớn
rất lớn. Chỉ là một bức tượng ngọc tượng thôi, thế mà sự ảnh hưởng của Ngài đã ảnh hưởng suốt 7 ngày qua ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều thầy đã gọi điện chúng tôi, một chuyện kinh động chưa từng có tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ một bức ngọc tượng mà Phật tử họ đi nồm nộp. Chúng tôi nghe đến điều đó, chúng tôi rất là mừng, bởi vì sự ảnh hưởng của Đức Thế Tôn đang lan rộng, và hy vọng tất cả những điều đó nó sẽ làm một cái nét đẹp trong cái nếp sống đạo đức của một cá nhân. Và chính điều đó cho nên chúng ta mới được biết chữ tàm và quý, đó chính là một tài sản quý nhất, xin chia sẻ cùng với tất cả các vị.
Phần phân tích của Đại Đức Nguyên Hạnh đã giới thiệu một cách bao quát về ý nghĩa của chữ tàm và quý. Xin nói thêm là chữ quý ở đây đó, nó đồng âm dị tự với chữ quý là quý báu đó, nhưng mà nghĩa nó khác. Trong chữ Hán thì nó viết rõ ràng là hai chữ khác nhau, cho nên nó có chữ quy, còn chữ úy là sợ hãi đó, tức là một cái chữ khác. Nội dung nó cũng khác và ý nghĩa trong tâm lý học Phật giáo nó cũng khác nhau. Cái phần phân tích của Đại Đức đã cho chúng ta thấy là nỗi hổ thẹn cá nhân và hổ thẹn xã hội đó, nó khác với cái sự so sánh ganh tị. Có nhiều người so sánh người khác thấy người ta thành công hơn mình về các phương diện uy tín hay là giá trị lệ lạc về xã hội nhiều, cho nên cảm thấy mình sống xa, tắt già hay tấm lòng. Thì cái thái độ ganh tị đó nó không được xem là tàm quý, bởi vì tàm quý á, là một cái thước đo đạo đức về phương diện lương tâm và thứ đó đạo đức về phương diện xã hội, để ngày càng chúng ta thăng tiến, phát triển và tiến bộ nhiều hơn. Trong khi đó sự so sánh ganh tị đó nó làm cho mình ngày càng tê hẹp lại và lấy cái tôi của mình đó làm hệ quy chiếu, cuối cùng ngày càng xa lìa quần chúng và làm cho người ta không có cảm giác là thân cận hay là quý mến chính mình. Đó là cái sự khác biệt căn bản mà ta không nên bị lầm lẫn giữa hai khái niệm này. Ai có đến Ấn Độ đó thì có cơ hội tham quan thành đỏ ở tại Delhi và thành đỏ ở tại Agra, hai nơi cách nhau khoảng 210 cây số. Thì hai thành đỏ này đều được nhà vua Shah Jahan, tức là vị vua Hồi giáo đế chế thứ tư, đế chế thứ năm, đã xây dựng và biến Agra đó trở thành là thủ phủ của Ấn Độ. Đế chế này rất là mạnh, nó có gốc rễ từ Mông Cổ và được lan truyền từ Trung Đông, bây giờ là Iran, Iraq, ngày xưa là Ba Tư, đã tạo ra một cái vùng ảnh hưởng rất là mạnh ở tại đất nước Ấn Độ. Thì cái thành đỏ đó nó được chia làm tất cả là ba lớp. Lớp cùng á là một bức tường bằng đá sa thạch cao 20 mét. Lớp giữa đó là cũng loại đá tương tự, cao 10 mét. Lớp ngoài là một cái thành trì, nó khoảng là 3 thước. Bọc dòng theo cái lớp ngoài đó là một cái con kênh, trong đó toàn là cá sấu đói và sẵn sàng ăn. Như vậy là muốn tấn công và có mặt vào trong trường thành á, thì ta phải trải qua 4 xác chết. Thứ nhất là phải đấu với cá sấu, thứ hai là lính bộ binh, thứ ba là lính thiện chiến bắn cung, và thứ tư ở thành cuối cùng á, là lính đấu kiếm. Và hiếm có ai thoát được khi đã tấn công vào thành thông qua 4 rào cản quan trọng này. Thì cái rào cản đó đã làm cho đế chế của Hồi giáo đó ngày càng hung mạnh, cho đến thế kỷ thứ 17 Anh đã chiến thắng và đã trở thành là chủ nhân mới của đất nước Ấn Độ. Thì tàm và quý đó, ta có thể sánh ví nó giống như là cái tường thành để bảo hộ về đạo đức, bảo hộ về mạng sống, bảo hộ về an ninh, bảo hộ về phương diện xã hội cho chúng ta. Không ai có thể nhìn thấy được mặt trước một cách trọn vẹn dầu có hai mắt. Nếu ta nhìn thẳng ta không thấy trái và phải, nếu nhìn liếc bên trái ta không nhìn thấy bên phải và chính giữa, nếu nhìn chính giữa ta không thấy hai bên. Huống hồ là chúng ta có thể nhìn thấy được ở mặt sau của chúng ta. Cho nên tàm là hai con mắt ở phía trước về đạo đức của mình, và quý là hai con mắt ở sau lưng của mình. Ở trong đạo Phật còn có hai khái niệm khác, đó là khái niệm xây dựng và mời người khác xây dựng. Xây dựng là một tiến trình tự nhận thức để nhận diện những gì chưa được hoàn tất, chưa được hoàn thiện, để làm mới. Và thỉnh mời người khác phát biểu xây dựng cho mình đó, là để phòng hòa tình trạng mình bị chủ quan, không nhìn thấy những mặt yếu kém của mình. Và cái đó được gọi là tự tứ. Nó thường kết thúc cái mùa an cư vào ngày rằm tháng 7, mà tất cả các vị tu sĩ đều phải trải qua giai đoạn đó. Còn tàm và quý đó, nó là cái lương tâm của bản thân và lương tâm của xã hội. Hòa thượng đã phân tích rất là chi tiết cho chúng ta thấy. Lương tâm bản thân đó, là lúc đó nó có thể bị sai do vì tự ái. Lương tâm xã hội có lúc nó không chuẩn, bởi vì đó, có những cái dư luận xã hội đó, nó bị thiên lệch, hoặc là cái người cung cấp thông tin ban đầu nó bị sai lệch, uy tín người đó cao, cho nên dẫn đến tình trạng đó, nó truyền bá thông tin bị sai lầm. Do đó cái thước đo của lương tâm bản thân và thước đo của lương tâm xã hội đó, nó cần phải có một cái chuẩn mực. Và chuẩn mực đó chính là giá trị sự sống, chính là cái nhân quả của cuộc đời, và chính là tất cả những gì nó thuộc về luật pháp quy định. Cho nên lấy hai thước đo này làm rào cản đó, thì không có bất cứ một điều tội lỗi nào có thể tấn công, xâm nhập và chiến thắng được chúng ta. Cũng giống như là bức tường thành rất là kiên cố của đế chế Hồi giáo trong suốt 300 năm trị vì tại Ấn Độ. Cũng cùng với một cái tinh thần như thế, câu hỏi thứ hai đặt ra về sự giống và khác của hai khái niệm tâm lý học ở phương Tây, và đòi hỏi cái mối liên hệ giữa chúng với khái niệm tàm và quý ở trong đạo Phật như thế nào. Câu hỏi như sau: tự ái và tự trọng giống và khác với hổ thẹn và lương tâm của Phật giáo như thế nào? Đây là một câu hỏi đi vào tính chuyên môn, cũng là một câu hỏi rất là thú vị. Xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, qua câu hỏi tự ái và tự trọng giống và khác với hổ thẹn và lương tâm như thế nào, trước tiên chúng tôi phân tích về vấn đề từ ngữ. Vậy chữ tự ái là gì? Chữ tự ái có nghĩa là tự mình thương lấy mình. Chữ ái là thương. Tự trọng là tự mình phải trọng mình và trọng mọi người. Chúng tôi phân tích về vấn đề từ ngữ. Như vậy chúng tôi xin hỏi quý vị, trong đạo tràng này quý vị có tính tự ái không? Có không? Có. Và xin thưa quý vị, tự ái tốt hay xấu? Chúng tôi phân tích chỗ này để chúng ta cùng nhau thấy được tự ái là tốt hay xấu. Quý vị trả lời tốt hay xấu? Theo quý vị là xấu. Quý vị chỉ dừng lại một nơi chỗ tự ái là xấu. Nhưng tại sao quý vị phải tự ái? Quý vị có tự ái không? Xin thưa, tính tự ái, quan điểm chúng tôi, không tốt và cũng chẳng xấu. Nếu người nào mà không có tính tự ái thì người này rất xấu. Tôi nói trở lại nghe, người nào không có tính tự ái thì người này rất xấu. Tại sao vậy? Vì người đó không biết thương mình. Mà không biết thương mình thì họ thương ai bây giờ? Phải không quý vị? Cho nên cái tính tự ái là bản năng của con người. Nhưng nếu chúng ta vì tự ái quá nặng, rơi đến chỗ ích kỷ, tự chỉ biết thương mình mà không biết thương người, cái đó thì xấu. Nếu tự ái quá nặng đi dẫn đến chỗ tự ti, mặc cảm, cho nên toàn là chữ tự không à. Rồi cũng từ cái tính tự ái đó, một là họ trở về với cái tự ngã của họ, rồi họ dẫn đến tự tôn. Do từ tự tôn quá cho nên người ta nói mình một câu nói gì đó xúc phạm, dẫn đến chỗ tự ái, và từ tự ái có thể dẫn đến chỗ tự ti và mặc cảm, xa lánh xã hội, xem mọi người mục hạ vô nhân, cái đó gọi là tự ngã. Cho nên chúng tôi phân tích vấn đề từ ngữ về việc chữ tự ái. Nếu chúng ta biết thương mình, thương người, mà nếu thương người như thể thương thân thì cái tính tự ái đó tốt. Nếu ai không có tính tự ái, người này hiu hiu tự đắc, mục hạ vô nhân, xem mọi người không ra gì hết. Cho nên cần phải có cái tính tự ái. Nhưng đi song song với tính tự ái thì cần phải có tính tự trọng. Chúng tôi phân tích so sánh giữa tính tự ái và tính tự trọng. Nếu mình không biết thương mình thì hỏi làm sao thương người khác. Nếu mình không tự trọng mình, bảo người khác trọng mình, có lý không quý vị? Có lý không? Không bao giờ hết. Mình mà không biết trọng mình thì bảo người khác trọng mình thì chuyện này là chuyện vô lý. Cho nên trước tiên mình biết tự ái thì phải biết tự trọng mình. Khi có tự trọng mình thì cần phải biết tôn trọng mình. Muốn cho người khác trọng mình, chúng tôi nhắc một câu là phải biết tôn trọng người. Mình có tôn trọng người thì chắc chắn rằng người sẽ trọng mình. Đây là theo cái luật. Cho nên nếu như quý vị mà dẫn vào, đi sâu vào vấn đề tâm lý mà tự ái quá, dẫn đến mặc cảm, tự ti, hiểu lầm nhau, rồi có khi gia đình đổ bể, mất hạnh phúc cũng vì tính tự ái này mà ra. Cho nên quý vị muốn để bảo vệ vấn đề hạnh phúc đó và về cái tâm mình thì chúng ta phải có tự ái, thì phải có một sự thông cảm, và có khi phải cần tha thứ cho nhau. Và hơn chút nữa, đó là có khi cần phải có một sự hy sinh cho nhau thì mới bảo vệ cái việc lớn được, mà nhất là cái việc gia đình của chúng ta. Có phải vậy không quý vị? Cụ thể, nếu quý vị nặng về chỗ tính tự ái vì một câu xúc phạm, quý vị dẫn đến chỗ mặc cảm tự ti. Cụ thể đó là câu chuyện của Lưu Bình, Dương Lễ. Quý vị nhớ câu chuyện này không? Vợ chồng Lưu Bình cưu mang Dương Lễ rất lâu, nhưng Dương Lễ chỉ biết ăn từ giọt cơm, miếng cà, dĩa muối cũng chia làm đôi giúp cho Dương Lễ. Nhưng Dương Lễ không chịu học hành, không chịu lo cho bản thân mình. Sau đó vợ chồng Lưu Bình nói một câu xúc phạm. Khi xúc phạm như vậy, Dương Lễ tự ái, phải không quý vị? Cho nên Dương Lễ bỏ vợ chồng Lưu Bình để đi lang thang và cố gắng nuôi trong tâm trí của mình để vượt lên. Nhưng bên cạnh, vợ chồng Lưu Bình không phải nói lời xúc phạm đó là ghét, nhưng mà bằng một cái tình thương, bằng một tình thương để giúp cho Dương Lễ phát triển, trưởng thành. Cho nên vợ chồng Lưu Bình mặc dù nói câu nói xúc phạm ấy, nhưng đi phía sau là giúp cho, giúp tiền bạc đưa qua một tay người khác để giúp cho Dương Lễ. Sau đó Dương Lễ vì một câu nói xúc phạm ấy mà Dương Lễ cố gắng vươn lên để sau này thành đạt Quả nhiên như thế thì chúng tôi phân tích giữa chỗ tự ái, tự trọng và tôn trọng. Giờ này chúng tôi xin hỏi khác nhau chỗ hổ thẹn và lương tâm. Hổ thẹn, nếu mình mà không biết nhìn lại mình khi đổ bể đến cái việc xấu xa thì hồi đó còn ai cứu mình nữa. Cho nên cái chữ tàm ở đây chính là mình phải nhìn lại mình. Nhìn lại mình ở chỗ nào? Nhìn người mà thẹn cho ta, cũng trang nam tử sao ta thế này. Nhìn như vậy để rồi chúng ta phấn đấu lên. Đó là người biết tàm, biết hổ thẹn với mình. Rồi nhìn với lại thế ở ngoài, mọi người tại sao họ cũng là một con người cũng cưu mang chín tháng 10 ngày sinh ra, mà sao họ được như vậy, còn ta thứ ù ù cạc cạc. Nhưng chúng ta phải nhìn lại và biết so sánh đó để chúng ta vượt lên. Đó chính là tinh thần tàm quý. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua câu hỏi vừa nêu. A Di Đà Phật.
Tự ái và tự trọng đó là hai tâm lý, hai khái niệm tâm lý học hiện đại. Chữ tự ái nó có mặt ở trong văn hóa Trung Hoa, Việt Nam. Còn tự trọng đó là một khái niệm của tâm lý học phương Tây. Và nghĩa của hai cái đó nó có một cái hệ quy chiếu giống nhau. Là lấy cái tôi của mình làm chuẩn, làm trục xoay. Cho nên mình thương chính mình. Dĩ nhiên là thương nó cũng có hai cách. Cách tích cực thì ta thương mình mà không làm tổn hại người, thương giúp người đời bao nhiêu thì cũng phải biết lo cho bản thân mình để mình đủ sức để mà mình làm tốt. Thì cái tự ái mà tức là thương mình như thế là tốt. Còn tự ái về phương diện tâm lý học thì có nghĩa là khác, tức là lấy cái tôi của mình quan trọng đến độ đó, mỗi một lời nói phát biểu của người khác dù là vô tình cố ý, ta đều có cảm giác làm thương tổn chính bản thân mình, cho nên nó làm cho mình cảm thấy là bồn chồn, rai rứt, đau đớn, khó chịu lắm. Và cái tự ái đó nó là một loại phiền não. Trong tâm lý học Phật giáo thì có bốn loại phiền não nguy hiểm liên hệ đến cái tôi đó, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thì chữ ngã ái đó nó đồng với cái ngôn ngữ học hiện đại đó là tự ái. Thương mình nhiều chừng nào, thương cái tôi nhiều chừng nào thì tạo ra rắc rối cho cuộc đời chừng đó. Còn khái niệm tự trọng trong nền tâm lý học phương Tây đó, nó cũng có phần tích cực. Tích cực như Đại Đức Thiện Trí vừa phân tích, tức là so sánh thấy mình kém hơn thiên hạ phải để ganh tị, để phấn đấu, và không nên xem thường chính mình để tự là thối lui. Như Tổ Quy Sơn đã dạy một câu rất là chí lý: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh như thói khuất. Nếu trong cuộc đời này đã có những đấng anh hùng, đã những bậc trượng phu, có những trang quân tử, thì ta đây cũng có được cái năng lực, có thể là tiềm năng như thế, không có dại dột gì mà khinh thường chính mình để mình bỏ mất những cơ hội làm được những việc vĩ đại như thế. Thì cái tự trọng đó là một tự trọng tích cực để cho ngày càng tiến bộ, phát huy tốt hơn nữa. Nhưng mà cái tự trọng về phương diện tiêu cực của tâm lý học phương Tây nó nằm ở chỗ đó là ta tôn trọng chính mình nhiều quá, lấy mình làm hệ quy chiếu nhiều quá, cho nên dẫn đến rất nhiều vấn đề, đó là sự va chạm cái tôi. Chúng tôi xin kể một cái câu chuyện có thật ở trong thời đại của Đức Phật mà liên hệ đến dòng họ Phật. Đó là vua Tỳ Lưu Ly đã diệt chủng dòng họ Thích Ca chỉ vì cái tự ái dân tộc hay tự trọng dân tộc mà thôi. Chuyện diễn ra như thế này: vua Ba Tư Nặc đó là một vị vua rất là nhân từ và đạo đức, thấy dòng họ Thích Ca đó là thấy có một cái gì đó rất là hay, cho nên đó là một vị vua ở một cái nước lớn hơn nước Thích Ca rất là nhiều, nhưng ông lại có ý là muốn hòa với đất nước Sakya, cho nên ngỏ ý là cầu hôn công chúa dòng họ Thích Ca. Thì dòng họ Thích Ca để chơi trác, thay vì gả công chúa thật thì gả cho một nữ tỳ. Nữ tỳ này có một sắc đẹp rất là tuyệt vời. Nhà vua đã bị đánh lừa nhưng mà không hề biết. Thì vua Ba Tư Nặc thương người hoàng người này đến độ là đã phong bà trở thành là chánh phi, trở thành hoàng hậu chính. Và cuộc tình của họ đã sanh ra Tỳ Lô Ly. Thì thở nhỏ đó, Tỳ Lô Ly được đưa về Vê Quại, tức là bên nước Thích Ca, để tham dự những cái lễ hội văn hóa. Thì nó đã có một cái sự phân biệt giai cấp giữa những hoàng tử của dòng họ Thích Ca đối với hoàng tử Tỳ Lô Ly. Họ nói nhà ngươi là con một nữ tỳ, không đủ tư cách về phương diện giai cấp bảy đời thanh tịnh như chúng tôi về Bà La Môn, cho nên nhà ngươi không được ngồi chung với chúng tôi. Mặc dù là còn nhỏ nhưng mà nghe con nói như thế cảm thấy bị xúc phạm, cái lòng tự trọng dâng lên hết sức là cao. Nhưng mà càng tự trọng như chừng nào thì mối hận thù ở trong đầu óc của Tỳ Lô Ly bắt đầu nó lớn và tăng trưởng chừng đó. Ông nuôi cái hận thù đó từ ngày nhỏ. Đến lúc ông được 19 tuổi đó, thì vua Ba Tư Nhạc đã biệt phái Tỳ Lô Ly sang để hòa đàm với dòng họ Thích Ca về một số vấn đề, để phát triển về vấn đề ngoại giao giữa hai nước. Thì Tỳ Lô Ly đã được ứng xử một cách rất là trân trọng ở tại sứ quán của nước Thích Ca. Rồi sau đó Tỳ Lô Ly ra về, chứ đi được nửa đường thì ông mới nhớ là ông bỏ quên một số cái hoạt khí quý, cho nên mới biệt phái cái người hầu cận của mình đến để nhận. Thì đến thì mới nhìn thấy là dòng họ Thích Ca mới cho người dùng sữa nguyên chất để rửa cái chỗ ngồi của Tỳ Lô Ly. Ý muốn nói là Tỳ Lô Ly ngồi chỗ nào nó làm dơ tổn dòng họ Thích Ca chỗ đó. Người hậu cận này mới báo lại cho Tỳ Lô Ly. Tỳ Lô Ly cảm thấy là bị tự ái xúc phạm, lòng tự trọng dâng lên cao độ. Và ông ta thề, nếu tôi không rửa sạch cái mối thù này đó, tôi không phải là con người nữa. Và ông ta đã nuôi cái ý chí là diệt chủng dòng họ Thích Ca. Điều đó Đức Phật đã biết. Bây giờ ông chỉ là một thái tử, lấy đâu cái cơ hội để diệt? Ông ta mới nghĩ đến cách là xóa ngôi vua. Ba Tư Nặc á, kể từ khi trở thành một Phật tử thì ông xem Phật chấp nhất như là một người bạn, tại vì Ba Tư Nặc và Đức Phật Thích Ca là bằng tuổi với nhau. Thứ hai đó, xem Đức Phật như là một người thầy, vì ông là đã nhận Tam Bảo là nơi nương tựa, cho nên ông rất là tôn kính. Còn bên đạo Kỳ Na giáo thì họ nói rằng là Ba Tư Nặc là học trò của Mahavira, tức là người khai tổ thứ 24 của đạo này. Thì dĩ nhiên là cái gì, dữ liệu về lịch sử hai bên nó có phần giống nhau, nhưng mà người ta vẫn thừa nhận vua Ba Tư Nặc là đệ tử của Đức Phật nhiều hơn là đệ tử của Mahavira. Thì kể từ khi là một Phật tử thì ông không còn cái mối hận thù tự ái và tự trọng theo cái kiểu mà dân tộc nữa. Nếu là một cái người khác thì có lẽ là người trả thù không phải là Tỳ Lô Ly mà là Ba Tư Nặc. Vì Ba Tư Nặc nó bị chơi chát mà. Ông thấy rằng là cái nhân phẩm của con người nó không nằm ở giai cấp, nó không nằm ở vị thế xã hội, nó không nằm ở quá khứ, mà nó nằm ở cái xử trí, ở cái hành động, ở đạo đức, ở lương tri của người đó như thế nào. Cho nên Ba Tư Nặc không hề có một cảm giác rằng là mình bị xúc phạm khi mà dòng họ Thích Ca đã chê trách thay vì cưới công chúa như là gả cho một nữ tỳ. Trong suốt thời gian sống chung với người nữ tỳ này, Ba Tư Nặc cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì tâm đầu ý hợp và nhân phẩm nhân cách của bà rất là cao, đến độ đã được phong lên trở thành là hoàng hậu chính. Ấy thế mà Tỳ Lô Ly đã không vượt qua được cái tự ái và tự trọng dân tộc này. Cho nên ông đã nghĩ cách là xóa ngôi. Nhưng một hôm vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật thuyết pháp thì ông đã giấy binh và khống chế toàn bộ những vị tướng tài của vua Ba Tư Nặc. Cuối cùng là ông trở thành vua. Ba Tư Nặc là đã phải tị nạn qua nước Ma Kiệt Đà, tức là trên đường đi đến Ma Kiệt Đà của vua A Xà Thế đó, thì vua Ba Tư Nặc đã do vì bệnh già và phương tiện nó thiếu thốn nhiều quá mà chết dọc đường. Cái chết đó hết sức là đau lòng. Nhưng ngược lại đó là những giờ phút cuối cuộc đời thì ông đã thốt ra những cái câu quy ngữ Phật Pháp Tăng để xóa hết tất cả những cái ăn quán giang hồ giữa hai dân tộc, và xóa cái ăn quán giang hồ bị xóa ngôi của người con ruột của mình. Ông niệm là Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Kính lạy Phật, con xin quay về nương tựa. Kính lạy Pháp, con xin quay về nương tựa. Kính lạy Tăng, con xin quay về nương tựa. Và sách sử mô tả là trước cái chết ông nở một nụ cười rất hoan hỷ, xem như là chưa từng có một nỗi khổ niềm đau nào ở trên cuộc đời đã từng diễn ra đối với ông. Là vì ông đã sống được với thái độ vô ngã, cho nên cái tự ái dân tộc nó không còn, và cái tự trọng dân tộc đó, nó không đến độ để làm cho người ta phải dùng giấy binh để mà giải quyết với nhau bằng cái sự đổ nát, tàn thương, chết chóc. Lần đầu tiên khi mà Tỳ Lô Ni cắt quân sang đánh dòng họ Thích Ca đó, Đức Phật đã biết, cho nên Ngài đã cắt cớ đó, ngồi ngay giữa đường đến cái cung thành Ca Tỳ La Vệ, và Ngài đã yêu cầu người ta đó là nhổ một cái cây cổ thụ thật là to và không tưới nước, cắm lại ở một giữa đường đó để cho nó lá héo hết trơn. Tỳ Lô Ni tới hết sức là ngạc nhiên và hỏi Đức Phật là vì lý do gì mà Ngài làm như vậy. Thì Đức Phật trả lời đó, cái lòng sân hận của con người nó sẽ làm cho cuộc đời này khô héo và chết dần chết mòn như cái cây này. Tỳ Lô Ni gọi Đức Phật Thích Ca là bằng chú, bằng cậu, và rất là tôn kính Đức Phật, cho nên không dám cắt quân đi, ông phải quay về. Lần thứ hai chỉ là một lần, nó liên hệ đến tính huyền thoại nhiều. Tức là ông cắt quân đi đánh, Đức Phật đã khuyên và đã khuyên không thành công, cho nên Đức Phật đã giấu cả dòng họ Thích Ca trong cái bát đi khắc thực của Ngài, dùng thần thông á. Và vì tôn kính Phật mà nếu mà bắn vào cái bát này, đập vào cái bát này, có nghĩa là ảnh hưởng đến mạng sống Đức Phật là một điều tổn phước. Cho nên Tỳ Lô Ni đã quay trở về. Cái lần này nó mang cái tính huyền thoại khá cao. Lần thứ ba, mà trên lịch sử đó là lần thứ hai, thì ông tới, Đức Phật đã khuyên dùng lòng từ bi, giảng kinh từ bi cho ông để xóa bỏ hận thù, và khuyên dạy ông rằng đó là cái khổ đau giữa hai dân tộc đó, nó chỉ là giữa vua chúa với nhau, chứ còn tất cả mọi người thực ra không có liên hệ gì đến hết. Đừng vì cái tự ái quá khứ đó mà làm cho những người hiện tại vốn không có liên hệ chi phải chịu cái nỗi khổ đau chung. Do vì cái lòng sân hận quá lớn và không chịu lắng nghe lời khuyên, cuối cùng Tỳ Lô Ni đã cắt quân chinh phạt trong lúc Đức Phật đang giảng kinh. Và cuối cùng đó là toàn bộ dòng họ Thích Ca đã bị chết, ngoài trừ những người đã đi tu. Ray Davis là một học giả nổi tiếng về Ấn Độ học, và cũng là cái người thành lập ra Tổng hội Phật giáo Bali để phiên dịch kinh điển. Và ông cũng là cái người đã dịch kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ và một số kinh khác ra tiếng Anh để cho thế giới biết đến Đạo Phật. Thì ông đưa ra một cái giả thuyết như thế này: cái việc mà Tỳ Lô Ni các quân đánh Thích Ca đó, không phải là vì lý do hận thù dân tộc, mà là vì lý do về kinh tế. Vì đất nước Thích Ca là một đất nước mặc dù nhỏ, nhưng cái độ trù phú, tài nguyên thiên nhiên của nó rất là phong phú, cho nên lấy cái cớ thù hận dân tộc, tự ái dân tộc để mà làm cái việc quan trọng hơn. Và sách sử mô tả là đêm chiến thắng hôm đó, cái nước sông dâng lên rất là cao, như là một cái cơn sóng thần đã cuốn trôi hết tất cả cái binh thiện chiến đã giết dân tộc Thích Ca. Đó là cái điều về phương diện lịch sử ta không thể phủ định. Như là kẻ là giấy quân đánh trên cái nền tảng của tự ái dân tộc và lòng tự trọng dân tộc đó, nó trên thực tế là bình phong của nỗi hận thù, đó là một cái xấu, là hậu quả đó là bị cuốn trôi theo dòng nước chảy, không còn một ai ngoài trừ là vua Tỳ Lô Ni. Và sau đó thì Tỳ Lô Ni cũng đã hối hận, trở thành là một cái người thuần thành trở lại sau cái chết quá đau thương của cả dòng họ Thích Ca. Một điều mà chúng ta cũng cần phải nói thêm đó là sau khi Đức Phật trở về hoàng cung, độ vua cha, độ dì mẫu, độ vợ, độ con, độ anh em cùng cha khác mẹ là Ananda, độ anh em chú bác là Ananda và Bà Đạt Đạt Đa, thì toàn bộ công tôn dương tử của dòng họ Thích Ca hầu như là đi tu hết rồi. Mahanam là một người gọi là thuộc về dòng họ Thích Ca nhưng mà giai chú bác thôi, bất đắc dĩ phải được thỉnh mời để kế ngôi vua, bởi vì không có ai kế ngôi cả. La Hầu La là cháu nội cũng đi tu luôn, cho nên người kế ngôi vua Tịnh Phạn lại là Mahanam. Như vậy chúng ta thấy là những nhân tài trong dòng họ Thích Ca đã hầu như không còn nữa, và đó là một cái lỗ hổng về phương diện quân sự và chính trị rất là lớn để cho vua Tỳ Lô Ni cắt quân sang đánh. Trở lại vấn đề của tự ái và tự trọng á, thì ta thấy nếu ta dùng cái tự ái, tức là biết thương mình với góc độ thiện, đừng để cho mình là bị cuốn trôi ở trong nỗi khổ niềm đau, thì cái tự ái đó chính là một cái nguồn năng lượng để đưa chúng ta đến một cái gì đó tốt đẹp hơn. Cái tự trọng cũng trên tinh thần như thế, nó sẽ làm chúng ta trở thành người tốt. Nhưng trong nền tâm lý học hiện tại đó, thì người ta nhấn mạnh đến cái niềm tự trọng. Ví dụ một em bé còn nhỏ được quyền đề cao về phương diện tự trọng, chúng được quyền không lắng nghe cha mẹ của chúng, chúng được quyền thưa kiện cha mẹ của chúng nếu cha mẹ của chúng đánh tạt, mắng nhiếc vân vân. Chỉ cần một cú gọi điện thoại là cảnh sát có thể đến và cha mẹ gặp rắc rối liền. Cái lòng tự trọng đó đó, nó đề cao cái tôi và cái tính riêng tư quá nhiều đến độ đó, càng phát triển nó thì con người trở nên hết sức là cô đơn, trở nên hết sức là tưởng chừng như là vững, nhưng mà cái nỗi cô đơn bên trong nó quá lớn, làm cho người ta bị hụt hẳn rất là nhiều. Như vậy là cái khái niệm tự ái và tự trọng ở trong tâm lý học hiện đại đó, nó không có cái chiều sâu bằng cái khái niệm tàm và quý. Đó là hai cái chiếc áo giáp rất là lớn để chúng ta ngày càng hoàn thiện tư cách nhân phẩm đạo đức lớn hơn. Và nó không có làm cho cái tôi của mình trở thành là quan trọng, mà sử dụng cái dữ liệu vô ngã dị tha để nâng cao chính mình trên nền tảng là giúp ích cho xã hội và cộng đồng nói chung. Câu hỏi thứ ba là câu hỏi đề cập đến một vài cái phương diện tạm gọi là tắc, do hiểu sai và sử dụng sai nền tảng và tâm lý học của khái niệm tàm và quý ở trong Phật giáo. Câu hỏi như sau: một bé gái 14 tuổi đang học trung học cấp 2 tại một trường ở Hà Nội bị cô giáo phạt thục xì dầu tại lớp. Cô bé cảm thấy xấu hổ quá nên chiều hôm đó khi trở về nhà đã tự tử mà chết. Trước khi chết, cô ta đã để lại một tờ giấy nói lên cái tội lỗi của người cô giáo của mình và nghĩ rằng là mình bị xúc phạm lớn quá, chịu không nổi. Và đó chính là cái cách để thoát ra khỏi cái nỗi khổ đau. Vậy tàm quý trong tình huống này có tác dụng phụ gì hay là không? Đây là một câu hỏi rất là sâu sắc. Kính mời quý vị dành tràng vỗ tay để chia sẻ của ni trưởng Tô Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta xin được hỏi quý vị, cái cô bé 14 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo phạt thục xì dầu, sự kiện này xảy ra từ bao giờ thì chúng tôi cũng không được biết rõ, nhưng cô giáo bắt thục xì dầu tại lớp, em bé 14 tuổi xấu hổ quá đi, cho nên đã tự tử chết đi. Một cái tin rất đau lòng. Chúng ta nghe, chúng ta thấy xót xa, thương cho đứa bé mới 14 tuổi mà học ở lớp, cô giáo xử sự như vậy, phạt như vậy. Cái nhận xét đầu tiên của chúng tôi là việc phạt học trò như thế đó là không có đúng với tâm lý giáo dục, có phải không quý vị? Phải không? Bởi vì một em bé có 14 tuổi, đương nhiên là cái sự nhận thức của nó chưa đầy đủ. Và ở lớp mình là cô giáo, một nhà mưu phạm, thì mình phải hiểu tâm lý nhiều nhất chứ. Tại sao phạt như vậy thì làm cho em ấy quá xấu hổ đi? Lẽ ra theo chúng tôi nghĩ thì cô giáo nên nói những lời nhỏ nhẹ như thế nào về cái lỗi lầm của em ấy, để em ấy sửa đổi lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba rồi mới phạt, làm cho em ấy quá thẹn thùng. Bởi vì cái tâm lý chung trong chúng ta, dầu lớn dầu nhỏ, cũng có cái tánh biết hổ thẹn. Hổ thẹn đối với mọi người, hổ thẹn đối với chính mình gọi là tàm, hổ thẹn về những cái lỗi do thân, do lời, do ý đối với chính mình gọi là tàm. Và hổ thẹn khi thân, lời và ý làm ác đối với mọi người. Khi mà cái sự kiện nó xảy ra, mọi người hay biết về thân hành, khẩu hành, ý hành của mình ác, thì mình xấu hổ với mọi người, đó là quý. Cái tánh tầm quý có tác hại, có tác hại gì phụ hay không? Cái sự hổ thẹn của em ấy, đương nhiên là theo cái gì thì em bé 14 tuổi này có tàm không? Có quý không? Có xấu hổ với mọi người không? Có. Trên đời này, trong chúng ta, sự thật, ai cũng có lầm lỗi, hoặc nhiều, hoặc ít. Nhưng chúng ta biết nhắc nhở, khéo léo, thì người biết lỗi sẽ cảm nhận xấu hổ về cái lỗi của mình và nỗ lực sửa đổi. Nỗ lực sửa đổi, nếu người nhà mô phạm, cô giáo đó thương xót mà chỉ vẽ em ấy phải sửa đổi như thế này, hướng dẫn để em ấy tự chuyển hóa được cái xấu trở thành tốt thì rất hay. Đằng này bằng cái cách mà làm cho em ấy xấu hổ với các bạn ở trong lớp á, thục dầu xấu hổ với các bạn trong lớp, thục dầu là nắm lỗ tai rồi nhúng lên nhúng xuống thì xấu hổ với các bạn, xấu hổ quá, không biết cái lầm lỗi gì mà bị thục dầu như vậy, rất xót xa, rất đáng thương. Chúng tôi nhớ, nói đến đây chúng tôi nhớ đến trong kinh có cái bài kinh gọi là Giáo Giới La Hầu La. Thì quý vị biết La Hầu La là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta, phải không quý vị? Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu rồi thành Phật. Thì khi mà La Hầu La xuất gia đó, quý vị biết bao nhiêu tuổi không? Có 7 tuổi à. 7 tuổi à. Vị này có một cái tánh rất là đặc biệt, là hay nói chơi, hay chọc các vị tỳ kheo, nói chơi, nói đùa, nói bông đùa để cho mọi người cười vui, thích thú vậy thôi. Chứ cái tánh thì thật ra thì cũng có xấu lắm. Nhưng mà quý vị biết Đức Phật dạy sao không? Đức Phật kêu La Hầu La đến và Ngài nói rằng không có nên nói đùa, nói rỡn, nói bông đùa để làm cho người các thầy mất sự thanh tịnh, cười như vậy. Và Đức Phật cho một cái ví dụ là có một cái con hãy đem cái chậu lại đây, đem cái chậu đựng tí nước đến đây. Rồi Đức Phật mới hỏi cái chậu này nó như thế nào. Thì La Hầu La nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cái chậu này nó lành, nó nguyên. Như vậy Đức Phật hỏi, nó nguyên, nó lành lặn như vậy thì có thể chứa được nước phải không? La Hầu La bạch Phật rằng chứa được nước, mà nước này có thể sử dụng được gì? La Hầu La nói rằng có thể rửa được mặt, có thể rửa được chân tay. Bây giờ Đức Phật đá cái chậu đó cho bể đi. Khi mà cái chậu bị bể, nước ở trong chậu đó bị đổ bớt ra và cái chậu nó bị dơ rồi. Thì Đức Phật hỏi vậy chứ nước bây giờ ở trong cái chậu bể đây này thì có sử dụng được gì? La Hầu La bạch Phật rằng chỉ nước ở trong chậu này bây giờ chỉ để rửa chân mà thôi, chứ không thể rửa mặt được. Chúng tôi nhớ như vậy. Thì Đức Phật nói cũng như vậy đó, con đừng có làm cái chậu bể. Cái chậu mà bị bể đi rồi, nghĩa là cái người mà bị không có nguyên vẹn được nữa đó, thì cũng như cái chậu đã bể rồi, chỉ sử dụng được nước rửa chân, ít nhất là rửa chân được mà thôi. Và Đức Phật dạy La Hầu La đừng có nói đùa, nói bông đùa, nói giỡn, gạt xí gạt để chơi vậy thôi, không nên, đó là một cái tánh xấu. Hãy hổ thẹn với những cái lỗi xấu của mình. Cho nên La Hầu Đa nghe như vậy và ghi nhớ, từ đó về sau không dám tái phạm cái lầm lỗi đó nữa. Và có những cái bài kinh rất là hay, những vị tỳ kheo trẻ tuổi mà được Đức Phật, một nhà tâm lý giáo dục, dạy cho bằng những cái bài học rất tuyệt vời quý vị. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng bằng cái phương cách giáo dục trẻ con, chúng ta cũng phải xét lại. Đương nhiên là hổ thẹn nó là một cái người mà biết hổ thẹn á, là một cái tánh rất là tốt. Hổ thẹn là một phục sức tốt đẹp nhất ở trong mọi thứ phục sức ở trên đời này, như là cái móc sắt. Sự hổ thẹn có năng lực chế ngự mọi thứ phi pháp của con người. Cho nên Đức Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy rằng, này các thầy tỳ kheo, hãy luôn luôn hổ thẹn sỉ nhục, đừng bao giờ quên đức tánh ấy, dù chỉ tạm thời thôi. Mất hổ thẹn là mất công đức, có hổ thẹn là có thiện pháp, không hổ thẹn thì không các khác chi cầm thú. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy như vậy. Mà cái hổ thẹn này, cái hổ thẹn sỉ nhục này là biết là cái tánh gì quý vị? Cũng là một cái từ khác của tàm và quý trong cuộc sống. Lại nữa, ở trong cái bài kinh Giáo Giới La Hầu La thì chúng tôi nhớ Đức Phật có cho cái ví dụ một con voi khi mà nó xong trận á, khi xong trận nhẫn chịu mưa tên á, thì voi đã sử dụng hai chân trước, hai chân sau, hai lỗ tai và cả cái cặp ngà của nó vận dụng hết cả, chỉ còn giữ cái vòi. Đó là con voi thứ nhất, nó giữ cái vòi, nó không sử dụng cái vòi. Và cái con voi thứ hai á, khi mà xong trận á, thì nó sử dụng luôn cái vòi. Như vậy thì theo quý vị thấy, Đức Phật cho hai cái ví dụ như vậy đó, thì con voi nào là con voi không có tàm quý? Con voi sử dụng luôn cả cái vòi, nghĩa là nó xong trận mà nó không có cái xấu hổ, sự xấu hổ gì hết. Quý vị biết ở cái vòi voi thì như thế nào? Ở cái vòi của voi thì như thế nào, các Phật tử biết không? Nó xịt ra, nó xì ra những cái chất dơ, rất là hôi dơ. Các vị có thấy như vậy, có nghe như vậy bao giờ chưa ạ? Đó là Đức Phật cho những cái ví dụ để chúng ta xử sự trong cuộc sống về cái người mà có cái tánh tàm quý đó. Có tánh tàm quý thì nhờ cái đức tánh tàm quý mà những vị ấy luôn luôn xét những cái lầm lỗi của mình, tự phản tỉnh, tự thấy lỗi lầm, tự sám hối và sửa đổi những lỗi lầm để trở thành những vị chiến thắng trong cuộc đời, để trở thành những người có hạnh phúc an lạc thật sự nơi nội tâm. Còn nếu như cô giáo ở Hà Nội này xử sự như thế đó, bằng cái phương cách mà giáo dục trẻ em như vậy, thì chúng ta thấy không nên bắt chước. Chúng tôi chỉ xin được chia sẻ như vậy đến các Phật tử hôm nay. Xin chúc cầu quý vị thắng duyên, thắng phước.
Tình huống của câu chuyện được nêu ra đó rất là đau lòng. Ở đây nó có một cái phức cảm tâm lý lẫn lộn giữa cái tự ái với tự trọng và tàm quý. Tàm quý thì không có nhiều. Sau đây đặt ra hai tình huống. Tình huống một là cô bé có lỗi, chẳng hạn như là không học thuộc bài, có lỗi nói chuyện ở trong lớp, có lỗi ăn bánh chẳng hạn. Và dựa trên cái lỗi lầm đó cho nên cô giáo mới phạt cho học xì dầu, mà nhờ cái phạt đó là không đúng về cái quy luật, cái quy định của nhà trường hay là của luật pháp hiện tại. Từ cái lỗi của cô bé dẫn đến cái lỗi của cô giáo, và cô bé cảm thấy mình bị mất hết cái uy tín, bị xúc phạm, bị thương tổn, và nghĩ rằng là cuộc đời của mình đã mất hết từ đây, cho nên chọn giải pháp tự tử mà chết. Thì rõ ràng cái tự ái và tự trọng sai lầm, và cái mức độ cường điệu quá cái sự bị xúc phạm của chính mình, dẫn đến tình trạng là đánh mất tương lai. Nỗi khổ niềm đau thuộc về cô bé, thuộc về cha mẹ, và dĩ nhiên người cô giáo đó cũng cảm thấy là hối hận vô cùng, và thậm chí có thể là bị mất việc. Do đó, đó là một giải pháp không mang đến bất kỳ một giải pháp nào. Đặt ra một cái giả thuyết thứ hai là cô bé bị hiểu lầm đi, không có làm lỗi, nhưng lại bị hiểu rằng là có lỗi, cho nên cô giáo đã phạt sai, phạt oan. Và cái oan ức này đã làm cho cô bé chịu không nổi, cái xúc cảm tâm lý nó dâng lên mức độ cao độ, phải chọn lấy cái chết. Thì rõ ràng ta có thể đi đến kết luận rằng cô bé này đó bị cái mặc cảm và bị cái lòng tự ái tự trọng chi phối, cho nên dẫn đến cái quyết định hết sức là sai lầm. Cả hai tình huống, dầu cô bé có lỗi hay không có lỗi, thì cái phản ứng mạnh như thế đều là một cái không nên. Và do vậy cần phải xa tránh nó. Trong khi đó cái thái độ tàm và quý nó khác. Tàm là xấu hổ, xấu hổ trên nền tảng mình làm một cái lỗi lầm nào đó và nêu quyết tâm là không làm ở trong tương lai, cho nên nó có cái khuynh hướng là phục thiện, làm cho mình ngày càng tốt đẹp hơn, chứ không bao giờ có gì có phản ứng quá mức tưởng tượng như là cô bé này. Ví dụ như một bé nào đó ở trong lớp có thói quen là ăn bánh, mà không ăn bánh nó chịu không nổi, cho nên cô giáo có nhắc tới nhắc lui nhắc xuôi nhắc ngược, nó vẫn tiếp tục ăn bánh. Có phạt cho thực dầu nó vẫn tiếp tục, cho nó nghỉ học, thà nó chấp nhận chứ nó không có ngừng cái chuyện ăn bánh. Thì cô bé đó được gọi là quá mức, không có cái sự hổ thẹn cần thiết để sửa lỗi cái lỗi của mình. Còn phạt một lần mà cảm thấy chịu không nổi dẫn đến cái chết đó, thì lòng tự trọng quá cao. Mà tự trọng trong tình huống này sai lầm, và tự ái sai lầm nó chính là một sự tự sát. Đó là cái sự khác biệt căn bản giữa tự ái tự trọng và cái thái độ tàm và quý. Còn người ứng xử tàm quý đúng theo tinh thần Phật dạy thì không có phản ứng đó, bởi vì tàm quý là một thái độ vô ngã để cải thiện chính mình. Nếu tự bản thân mình ở góc độ chủ quan, không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt để mà mình làm tốt, thì ta phải nhờ đến xã hội, những cái lời phê bình, góp ý, thậm chí là chỉ trích để chúng ta cải thiện chính mình. Những người có tinh thần như thế thì không bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm, mình đang muốn được phục thiện mà. Cho nên tàm và quý sẽ không có phản ứng tác dụng phụ. Còn cái mặc cảm tội lỗi đó là một cái thái độ tâm lý khác. Nhận diện cái tội lỗi và mặc cảm lớn quá, người ta có khuyên nhắc cái nào đi nữa vẫn không nghe. Thậm chí nghe những cái câu như thế này, hồi đầu là bơ, mà người đó người ta vẫn không cảm thấy rằng là mình trở thành một người. Thì tự giải quyết chính mình bằng cách là tự tử mà chết, hay là cắn đứt lưỡi mà chết, vân vân. Thì cái dạng đó là cái dạng mặc cảm tội lỗi, nó không phải là tàm quý, mà nó là cái tự ái quá cao và cái bức xúc quá lớn, cho nên đã không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến một hậu quả hết sức là xấu về diện thái độ ứng xử.